Thần tọa, chương 328, kịch chiến, góc truyện audio.com, hai tên đệ tử này quá khó lường, vì thế này có thể liều mạng với thánh tử trong nội môn rồi. Mí mắt tỷ thí trưởng lão chấn động, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết ổn định đấu trường. Cường giả tiên đạo cảnh không có khái niệm lãng phí tiên khí. Cho nên tỷ thí trưởng lão lúc ban đầu ngưng tụ ra đấu trường này là thích hợp cho đệ tử ngoại môn mà thôi, ai mà ngờ có đệ tử vượt qua thiết kế của hắn cơ chứ. Oanh, khí lãng bắn ra bốn phía, chiến đấu của Lâm Hy cùng Lý Phần Đính ngay từ đầu đã vô cùng gây cấn. Chân khí tà đạo của Lý Phần Đính vô thiên cái địa, bao dung trời xanh. Nhưng mà đối mặt với liệt nhật chân hỏa của Lâm Hy tiếp cận cảnh giới đại viên mãn lại không làm gì được. Đây là lần đầu tiên chân khí tà đạo thượng cổ mà Lý Phần Đính trong chiến đấu tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng không có hiệu quả. Boang, mây đen tách ra, một thanh pháp kiếm màu đen chiết xạ bóng tối, dùng thế lôi đình vạn quân chém vào đầu của Lâm Hy. Một kiếm này khó tưởng tượng nổi, phối hợp với chân khí Lý Phần Đính công kích sắc bén, ngoan độc khiến người ta khó lòng phòng bị. Đổi những người khác chỉ lo ngăn cản chân khí của Lý Phần Đính, chân công kích chắc chắn sẽ bị chém thành hai nửa. Nhưng mà Lý Phần Đính ra tay nhanh, Lâm Hy ra tay cũng không chậm. Đồng thời, boang, một đạo hàn quang chói mắt từ lưng của Lâm Hy bay lên trời, trong nháy mắt đã va chạm với pháp kiếm của Lý Phần Đính trên không trung. Bang bang, hai thanh pháp kiếm không ngừng giao kích với nhau, đang chiến đấu trên không trung, điện quang bắn ra đầy trời. Kiếm pháp của Lý Phần Đính lấy ngoan độc sắc bén làm chủ, liên tục đổi hướng mấy lần, muốn đột phá pháp kiếm của Lâm Hy ngăn cản chém giết thân thể Lâm Hy. Tu sĩ luyện khí cảnh một khi thân thể bị chém giết thì phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà kiếm pháp của Lý Phần Đính xảo trá, kiếm pháp của Lâm Hy càng xảo trá hơn hắn. Tuy chiêu thức không độc bằng Lý Phần Đính, nhưng mà lăng lệ sắc bén hơn nhiều. Lý Phần Đính liên tiếp mấy lần muốn đột phá pháp kiếm của Lâm Hy nhưng lại bị Lâm Hy tinh chuẩn tìm được quỹ tích pháp kiếm chặn đường lại. Ông, ánh mắt Lâm Hy bắn hàn quang ra ngoài, đột nhiên lúc này hắn đạp mạnh xuống đất, một đạo hỏa diễm trùng thiên lập tức công kích đối thủ. Oanh, cả đấu trường đều rung rung, Lâm Hy giống như hỏa diễm quân vương hàng thế, hỏa diễm trùng trùng điệp điệp lao thẳng về phía Lý Phần Đính. Mà cùng lúc đó Lý Phần Đính cũng công kích Lâm Hy. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt hai người chém giết hơn 10 lần, mỗi một lần giao kích thiên băng địa liệt, uy thế kinh người. Mỗi một lần đều là ngạng kháng, không có chút hoa lệ kỹ xảo nào cả, đây là chân khí và thực lực chân thật đối kháng nhau. Đệ tử ngoại môn đang xem cuộc chiến, nhìn thấy Lâm Hy cùng Lý Phần Đính giống như hai ngọn núi lớn áp trong nội tâm của bọn họ, ngay cả hít thở cũng không thông. Mỗi một lần giao thủ đều bộc phát ra khí thế khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Ông, vài chục lần oanh kích qua đi, thân hình Lâm Hy cùng Lý Phần Đính đồng thời như hòn đá rơi xuống. Luyện khí sĩ dưới khí tiên kỳ không có khả năng lơ lửng. Mặc kệ Lâm Hy cùng Lý Phần Đính mạnh cỡ nào cũng như vậy. Nhưng mà thời điểm còn cách mặt đất mấy trượng, dưới chân Lâm Hy đột nhiên bộc phát hào quang năm màu. Hỏa diễm chung quanh người của hắn sáng ngời lên, trong một chớp mắt đã biến ảo mấy lần rồi. Nhưng mà ánh mắt mọi người nhìn thấy thân hình Lâm Hy dừng. Góc truyện audio.com, trên mặt đất mấy trượng là dừng lại. Ông, cùng một thời gian, hào quang trên người Lý Phần Đính trước bắn ra bốn phía, một khô lâu năm màu óng ánh hiện ra, lơ lửng trên không trung, cũng nâng thân thể hắn lên cao. Trận đấu đến bây giờ, Lý Phần Đính cùng Lâm Hy đã lộ ra át chủ bài hắn. Hai người đều có được thượng phẩm ngũ thải pháp khí mà thánh tử ít có. Nương tựa vào năng lực thượng phẩm pháp khí mà hai người vượt qua hạn chế đẳng cấp, đồng thời có được năng lực ngự không phi hành. Trong đấu trường do tiên khí cấu thành thì mây đen cùng hỏa diễm tung hoành, bao phủ toàn trường. Mà hai người song song cấu thành hào quang năm màu, cấu thành bức họa cuộn tròn, lộng lẫy nhất, trùng kích thật sâu vào ấn tượng của mọi người. Giờ khắc này Lâm Hy cùng Lý Phần Đính vẫn giữ vững địa vị khôi thủ ở ngoại môn. Lý Phần Đính, đến đây đi, một lần quyết thắng thua. Âm thanh Lâm Hy cuồn cuộn như sấm, vang vọng tứ phương. Như ngươi mong muốn, Lý Phần Đính nói ra bốn chữ ngắn gọn. Oanh, chỉ mấy lần dừng lại ngắn ngủi, hai người lao lên như điện, hào quang năm màu đầy trời bắn ra bốn phía. Giống, trong tiếng gào vang vọng hủy thiên diệt địa, tà thần cực lớn giữ tợn màu đen xuất hiện trên hư không lần nữa. Lúc này dưới tác dụng của pháp khí năm màu, Lý Phần Đính ngừng tụ khí thế của tà thần còn mạnh hơn lúc trước. Ngao, cùng một thời gian, rốt cuộc thân ảnh to lớn của liệt nhật quân vương hiện ra, thân mặc đạo bào màu đỏ xuất hiện trong hư không. Chung quanh thân ảnh này có 9 đầu hỏa long quấn quanh, trong tối tam tỏa ra uy áp vô hạn. Nó giống như quân vương của hỏa diễm, trong hư không tràn ngập uy áp của liệt nhật quân vương. Dưới tác dụng cửu hỏa chân long cháo tăng phúc, Lâm Hy sử dụng liệt nhật quân vương uy lực cao hơn một đoạn. Hào quang đỏ thẫm như mặt trời sau đầu càng hiện ra nét cường đại vô cùng, thần bí khó lường. Rầm rầm rầm, hai hóa thân cực lớn nhấc lên mây đen khôn cùng, hỏa diễm thiêu đốt trong hư không. Lý Phần Đính có chân khí tà đạo thượng cổ vô cùng vô tận, vô không bất nhập, mà Lâm Hy cũng cảm thấy chân khí tà đạo thượng cổ này ăn mòn thật mạnh, tần quan bị chân khí của Lý Phần Đính ăn mòn nên mới hấp hối như thế. Nhưng mà loại chân khí tà đạo ăn mòn này đối diện với chân khí chí dương chí cương đốt hủy tất cả như liệt dương chân hỏa thì bị khắc chế căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Liệt nhật quân vương cùng tà thần bốn tay cùng oanh kích vào trong hư không, mỗi một kích đều có xu thế hủy thiên diệt địa. Hai người đều dùng toàn lực vào mỗi kích, nhưng mà vẫn khó phân trên dưới. Trong mắt của các đệ tử ngoại môn là kỳ phùng địch thủ, đều là thiên tài. Bên kia địa ngục ma long chiến đấu với năm ác ma cũng tiến vào giai đoạn kịch liệt. Khặc khặc, tiểu côn trùng, để cho ta ăn đi. Địa ngục ma long cười quái dị, há to miệng và địa ngục liệt diễm phun ra ngoài. Sau lưng của nó diễn biến ra hư ảnh địa ngục thâm uyên, ma khí liên tục rót vào trong người của nó. Đối mặt địa ngục ma long phun địa ngục liệt diễm ra ngoài, cho dù là ác ma đệ ngũ trọng pháp lực thì cũng kiêng kỵ không thôi. Càng đừng nói ma khí trong người ma đồ vô cùng khổng lồ. Hỏa diễm mang theo ma khí cuồn cuộn thiêu đốt tất cả. Ngao, ngũ trọng đại ác không thể tùy ý hấp thu ma khí, ý chí của Lý Phần Đính vẫn áp chế nó. Nhưng đối mặt với hỏa diễm của địa ngục ma long thì dù nó là đại ác ma cũng không dám đón tiếp. Bị địa ngục ma long đuổi chạy khắp nơi. Phanh, góc truyện audio.com, đột nhiên địa ngục ma long xuất kỳ bất ý, cái đuôi của nó quất qua. Đại ác ma đệ ngũ trọng pháp lực kỳ lập tức bị đánh bay như sao băng. Khặc khặc kiệt, địa ngục ma long cười quái dị vài tiếng, lập tức đuổi theo. Đại ác ma ngũ trọng này bị nó đùa bỡn như lòng bàn tay. Nhưng mà địa ngục ma long cũng không vội chấm dứt trận đấu của mình. Thật sự là thoải mái a hát, địa ngục ma long cảm nhận được từng ánh mắt nhìn lên người mình, đặc biệt nó dừng lại bày ra tư thế mạnh mẽ của mình. Loại tư thái được vạn người kính ngưỡng này làm cho địa ngục ma long phi thường hưởng thụ. Nếu không ta đi giúp chủ nhân a, trong nội tâm địa ngục ma long có suy nghĩ này. Nhưng mà ánh mắt nhìn qua hỏa diễm và tà khí trùng thiên thì mí mắt lập tức run rẩy, toàn thân run lên, đổ mồ hôi lạnh. Cái này cũng quá nguy hiểm. Ta vẫn nên đi đối phó đại ác ma thôi. Địa ngục ma long có bổn sự quan sát nét mặt, hành sự tùy theo hoàn cảnh đã trở thành bản năng. Chỉ nhìn qua đã biết thực lực của Lý Phần Đính không phải nó có thể đối phó được. Chủ nhân, không phải ma đồ ta không trượng nghĩa, hắn ta quá biến thái mà. Cũng chỉ có nhân vật anh minh thần vũ như chủ nhân mới có thể đối phó được hắn a hát. Ma đồ ta đối phó những lính tôm tướng cua là đủ rồi. Thân thể chấn động, địa ngục ma long quát to một tiếng, lập tức ra tốc đuổi theo đại ác ma. Bên kia bốn long sư cùng bốn ác ma khí tiên kỳ của Lý Phần Đính triệu ra đang chiến đấu với nhau. Dù sao khu thần tạo vật không phải sinh vật chân chính cũng hơi kém so với ác ma, nhưng mà trên người long sư có hỏa diễm hừng hực bá đạo tới cực điểm, bốn con ác ma kiêng kỵ không thôi. Chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn còn khó phân ra thắng bại. Bang bang bang, hai thanh pháp kiếm giống như có sinh mạng giao kích trên cao, bộc phát ra âm thanh vang vọng. Cùng một thời gian, liệt nhật quân vương cùng tứ tí tà thần chiến đấu càng kịch liệt. Hai người đều dùng toàn lực chân khí tiêu hao nhanh chóng. Lâm Hy trong nhất thời không làm gì được Lý Phần Đính, mà Lý Phần Đính cũng không làm gì được Lâm Hy. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy trong ngoại môn thần tiêu tông gặp được đối thủ cân xứng với mình. Bất kể là chân khí, kinh nghiệm đấu pháp đều sàn sàn với mình. Nếu như nói Lâm Hy có thể đối phó được cao thủ luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ đỉnh phong, như vậy Lý Phần Đính cũng cùng cấp bậc này. Thống khoái, không ngờ trong ngoại môn lại có người là đối thủ của mình. Hào quang trong mắt Lâm Hy chớp động. Thực lực Lý Phần Đính cường đại cũng kích thích chiến ý trong lòng Lâm Hy. Lý Phần Đính, ngươi quả nhiên có thể trở thành đối thủ của ta. Vì tôn trọng ngươi, ta sẽ dùng toàn lực đối phó ngươi. Lâm Hy cười to nói. Cái gì, hắn còn chưa dùng toàn lực. Ai nghe được câu này cũng cảm thấy giật mình. Ngay cả Lý Phần Đính cũng phải nhíu mày một cái. Cách chương.